Sử Đạo Vô Vi xin trân trọng giới thiệu hướng thượng, hướng thanh, hướng thiện, tâm hướng thượng tự thức đời đời bất diệt. Hướng thượng thì cái luồng điển của các bạn càng dồi dào, hòa tan với thanh quang sáng suốt, cái điển nó mới hóa độ cái nghiệp duyên thế gian. Điển các bạn mạnh thì không có nghiệp duyên thế gian. Chúng ta không có sắp đặt như người đời, lo chuyện này, chuyện nọ, lo sửa mình thôi. Có tâm tu, hướng thượng thì có ngày hội tụ. Vô vi hướng về thanh nhẹ để giải tỏa những sự phiền muộn trong nội thức. Đó là những lời Đức Thầy Lương Sĩ Hằng đã giảng. Tại sao Đức Thầy nói, thanh hướng thanh là chỉ có giải thôi, hướng trượt thì chỉ có ôm mà thôi? Tại sao nhiều khi con nhận thấy được luồng điển trên trung tim bộ đầu và đôi khi lại không có? Hướng thiện nhiều thì di thiện tối đạt. Có tâm hướng thượng thì bề trên có chứng. Nhẫn hướng thượng là sao? Hướng thượng ở đâu và về nơi nào? Tại sao muốn giải nghiệp phải hướng thượng? Tham hướng thượng thì sao? Đạt thanh, phóng thanh là như thế nào? Còn trần trượt là gì? Nội tâm chúng ta là điển lửa động loạn là sao? Đức Thầy nhắc nhở hành giả tu thiền theo pháp lý vô vi, khoa học, huyền bí, Phật Pháp. Người tu về vô vi phải hướng thượng và giải tỏa, đụng tới đâu, giải tới đó, chứ không phải đụng tới đâu, ôm tới đó. Ôm tới đó là mình thấy mình hành pháp sai rồi, hướng về cõi âm, trượt, tạo dục, và không phát triển, sanh bệnh, không gỡ rối được. Cái tâm hướng thiện thì quý vị sẽ dồi dào và sung sướng, mà hướng ác, hướng hạ thì quý vị sẽ đau khổ bệnh hoạn. Tu thiền mà biết hướng thượng, cái khối óc điện năng của chúng ta càng ngày càng dồi dào và không có yếu nữa và không có lệ thuộc. Đức Thầy từng nhắc, hồn liên hệ với trời đất. Một khi các bạn nghĩ về thanh nhẹ, chẳng hạn các bạn nghĩ về Chúa, về Đức Mẹ, thì tâm hồn các bạn nó nhẹ đi. Nhẹ thì nó hòa hợp với trời, mà nặng nó hòa hợp với đất. Thế gian này chỉ có thanh và có trượt. Thanh thì hướng thượng giải thoát, tiến hóa tới vô cùng, trí tuệ quang khai, còn trượt, tranh đấu, giành giật, xua đuổi, thì người hướng thượng phải tìm đường đi. Đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng. Tâm hướng thượng, tự thức, đời đời, bất diệt. Vậy, hướng thượng là gì và giá trị của nó ra sao? Sau đây, trích lại những lời thuyết giảng của Đức Thầy Lương Sĩ Hằng cho chúng ta tìm hiểu sâu hơn đề tài này. Xin mời các bạn theo dõi.
Trên nguyên tắc hành thiền thì chúng ta phải buông bỏ tất cả, không nghĩ điều quấy mà cũng không nghĩ điều phải, thả lỏng đầu đầu, dỗ giấc ngủ để cho ép cái phần hồn rời, sớm rời bỏ cái phần xác, có thể xuất hồn đi ra học đạo. Nhưng Thầy thường nói, trong khi thiền các anh hướng thượng, Thầy xin Thầy cho cái thí dụ cụ thể để chúng con rõ hơn hướng thượng là thế nào. Trong lúc
hướng thượng là một ép sát, cũng như cái câu ép sát mà anh vừa đọc, ép cho phần hồn đi lên. Về hướng thượng là chúng ta đưa nó đi lên trên và thừa tiếp với thanh điển ở bên trên, và nó hút đi lên. Vì vậy chúng ta hiểu được cái nguyên năng Khi chúng ta giáng lâm xuống thế gian, bị sức hút của hồng trần là thể xác này, cho nên nó lôi cuốn cho ta ngày hôm nay vẫn lẩn quẩn trong thể xác này. Bây giờ chúng ta tu cho buông bỏ tất cả để chúng ta đi, vì chúng ta biết rằng từ trên kia xuống đây. Bây giờ chúng ta nhắm mắt là đi, đó là cũng là ép cho phần hồn đi lên. Mà khi nó hòa tan với thanh giới rồi thì tự động ra, đâu cần phải, đâu cần ép nữa. Ép là mới ban đầu tu luyện đó thôi. Một thời gian rồi là tôi muốn đi, nhắm mắt là nó đi rồi. Nó hòa tan với thanh khí, thanh hút hòa thanh thì nó hút đi lên, còn trượt hòa trượt thì nó hút đi xuống. À, cho nên những người mà bước vô tu, mới ban đầu vô ngồi tu làm sao tu được. Tôi ngồi nó nghĩ chuyện nợ nần mà tu gì, bị trượt nó hút. Thấy chưa? Mà chúng ta làm pháp luân nó giải thét rồi, tất cả lúc đó mới buông bỏ được. Nó giải ra rồi mới buông bỏ được. Mà lúc ban đầu chúng ta muốn bước vô tu, muốn buông bỏ không được. Buông bỏ sao được, nó nhớ cái này kia nọ. Cho nên ta bắt mình niệm Phật. À, ta bắt mình niệm cái câu chú. Rồi ta bắt mình làm pháp luân để cho nó giải lần. Kim ra kim, mộc ra mộc, thủy ra thủy, thổ ra thổ. Nó có trật tự rồi. Lúc đó chúng ta mới buông bỏ. Ở đâu nó có trật tự rồi chúng ta yên rồi. Yên rồi tôi buông bỏ, khi tôi nhắm mắt quên hết. Không còn ai, không còn tôi. Chỉ một mình tôi xuất hồn đảnh lễ Phật. Áp cho nó đi lên. Mà nó thừa tiếp được cái thanh điển rồi, tự động rồi. Chúng ta nhắm lại đi.
Thầy kính cảm ơn thầy. Như vậy thì ép đây có nghĩa là mình
đổi chiều hướng.
Nhưng mà có phải mình tập trung niệm Phật lên đây cũng là hình thức ép?
Cũng hình thức ép, bởi vì là chỉ con đường đi lên. Đối với mới người mới tu là phải chỉ ngay cái đường hướng ngay chỗ này. Mình niệm Phật ở đây thay vì niệm Phật ở đây, cái nào mau hơn? Nhưng mà ban đầu muốn niệm ở đây niệm không được, niệm nó lẫn quẩn, nó cũng có ở đây thôi. Rồi một thời gian sau mình chú ý đây rồi nó mới thiệp thật sự lên đây. Lúc đó mình mới cảm thấy rằng lúc tôi niệm là ở trên này. Mà cũng mất, giỏi lắm cũng mất 2-3 năm. Mấy người thường mà bước vô tu 2-3 năm nó mới có cái kết quả đó. Cho nên phải trì thì chi hướng về đó, kêu bằng hướng thường. Thường là trên bộ đầu mình đó này.
Một hình thức khác ép đó là ví dụ như trong lúc nhắm mắt thì người ta nghĩ tới một cái vị nào cũng như chẳng hạn như nghĩ tới thầy ở trên đỉnh đầu, là nghĩ tới cha ở trên đỉnh đầu, cũng là hình thức.
Không được, cái đó không được. Cái đó cũng ma nó có thể mượn.
Yeah.
Mình nghĩ khả năng của tôi có thể xuất ra. Tôi phải rời khỏi thể xác này. Nghĩ tôi đi thôi. Đừng có cần ai ở trên đầu mình. Không nên, cái đó không nên. Không nghĩ một nghịch vị nào ở trên đầu tôi xuất ra, tôi gặp vị đó tôi mới chịu. Nó khác đi. Nhẹ hơn. Anh thấy không?
Ngày hôm nay, chính tôi cũng là người Việt Nam, cũng là người tị nạn. Rời khỏi Việt Nam ra đây, mấy năm nay, đi khắp năm châu, cùng người Việt Nam, người đồng hương, tương hội, nghiêm trí. Tại sao chúng ta bỏ sinh ra đi? Thì chúng ta mới hiểu được thế gian này chỉ có thanh không có trượt. Thanh thì hướng thượng, giải thoát, tiến hóa, rồi vô cùng trí tuệ quảng khai. Còn trượt tranh đấu, giành giật, xua đuổi. Thì người hướng thượng phải tìm được điều đó. Quý vị có phước từ tiền kiếp, ngày hôm nay mới được ở cái chỗ an lành và đầy đủ phương tiện. Nhìn lại tình tiền duyên nghiệp của cuộc đời của chúng ta là hòa rồi. Sống cảnh Việt Nam khổ chúng ta đến rồi, sướng chúng ta đến rồi. Ngày hôm nay chúng ta có phước, có một xã hội tốt lành để giúp đỡ và cho chúng ta có cơ hội để hiểu mình nhiều hơn. Tại sao tôi có cái phước này? Phước này do đâu có? Người ta lo cho tôi nhiều hơn, sứ tôi lo cho tôi. Thấy mà họ khác hơn tôi mà họ lo cho tôi. Cái gì thúc đẩy họ? Sự sáng suốt họ gia tăng. họ trước kia cũng khổ, ngày nay họ mà đạt được sự quân bình. Họ biết thương yêu con người, quý trọng con người, quý trọng nhân quyền.
Đó, cho nên ngày hôm nay chúng ta hiểu được chân lý rồi, chúng ta phải làm thế nào? Chúng ta phải thức tâm nhiều hơn. Chúng ta phải trở về làm chủ, không giao cái quyền, chủ quyền cho bất cứ một ai nữa. Lục căn lục trần không được quyền làm chủ, chính ta là chủ. Phải cương quyết hư thượng. Tộc đảnh, trung tâm sinh lực càng không vũ trụ, các bạn phải hòa cho đến lực, các bạn mới giải quyết được việc của nội tâm. Ánh sáng triền miên chiếu rọi, trong giấc ngủ cũng có ánh sáng, thì không bao giờ có sự tâm tối lôi cuốn các bạn. Chúng ta đã qua thử thách rồi, cuộc đời nửa đời người rồi, học biết bao nhiêu sự thử thách của trường đời, phạm rồi tái phạm rồi tái phạm, biết bao nhiêu chuyện rồi mà thề rồi thề, tình của tái thề thề hoài, rốt cuộc không hành. Cho nên tội đó của ai? Tội đó của chính ta. Tội gì? Tội trượt đó các bạn. Các bạn đi vô giới trượt, các bạn tưởng là các bạn thanh, rồi các bạn ôm như cái trượt đó, rồi nó hành các bạn, hành triền miên mà tháo gỡ không được. Cho nên ngày hôm nay chúng ta biết được rồi, cái thanh, chúng ta nung nấu cái thanh để đi tới. Khi mà các bạn nung nấu cái thanh, các bạn đã co lưỡi răng ghề răng, đóng cửa thế gian, mở cửa thiên đàng ngay trung tim Bồ Đạo, thì các bạn cố gắng đóng cửa đi. Nói ít lợi, nói ít lợi nhiều các bạn ơi. Nói ít chừng nào các bạn dễ quy nguyên, nói ít chừng nào các bạn dễ quan thông, mà nói nhiều chừng nào thì các bạn bị lôi cuốn và tạo nghiệp, thì các bạn bị cột ở trong gốc cây đó chứ đi không được đâu. Thấy vậy mà đi không được, cho nó khổ vô cùng. Phải hiểu cái đường tu. Cho ngày hôm nay chúng ta hiểu đường tu, và khi chúng ta nói ăn năn sám hối là thật sự ăn năn sám hối, trở về với chính mình, chắc chắn như vậy, không có thay đổi nữa. Vì mình thấy rõ cái thể xác này cấu trúc bởi siêu nhiên mà có. Có mặt trăng, mặt trời, có trời đất, cả tiểu thiên địa trong thể xác này có. Chúng ta nên khai thác nó ra để hưởng đời đời. Một cái cảnh chư Phật đã đặt và chư Phật đã ban cho chúng ta thấy rõ rằng cái tiểu thiên địa này là cái nơi trú ngụ cuối cùng của tâm linh chúng ta. Mà nếu chúng ta không gom nó về thì tương lai chúng ta không có chỗ ngự ở nơi Niết Bàn. Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điển giao cắt không được, súng bắn không lũng, bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ nguyên động loạn này được. Nếu các bạn không vun bồi tâm điển ngay trung tâm Bồ Đào và trì niệm Nam Mô Di Đà Phật, một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh, là chỉ xa xuống địa ngục. Mà địa ngục ta mở cửa rồi, để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm lập và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dòng linh và dòng linh sát phạt với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hương thượng. Các bạn vỏn vẹn bây giờ có trung tâm Bồ Đào là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên ý của Nam Mô A Di Đà Phật, để thăng hoa tột độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng chí tận độ chúng sanh. Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền. Bất cứ mấy giờ gom ý chí, cương quyết tộc cho mày ngồi tới chết, thức tâm ta mới đứng dậy, thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng. Các bạn đều có hết, không phải đi xin xỏ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi, và từ miếng đất ô trược tâm tối mà tôi khai thành phúc điện để đàm đạo với các bạn ngày hôm nay, để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy của các càn không vũ trụ đang chiếu cố các bạn, chỉ chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm mở trí và tiến hóa trong cộng đồng tâm linh thật sự đóng góp, chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi tự nhiên sẽ có cầu phúc đáp. Trong thực hành các bạn thấy rõ.
Cho nên các bạn đã giáng lâm xuống thế gian ôm cái thể xác này là ở trong cái quy củ học nhịn nhục. Nhịn tới ngày hôm nay rồi, nhịn nhiều rồi, nhịn tới từ tuổi trẻ, nhịn tới già. Đây rồi, một ngày nào nữa chúng ta sẽ bỏ cái xác phàm mà chúng ta đi. Đi trong thanh nhẹ, ta hướng thượng và ta mới giải tỏa ta được. Còn nếu chúng ta không hướng thượng thì chúng ta tạo kẹt cho chính mình và đau khổ vô cùng triền miên. Đó, lẫn đẫn trong ba cõi, trong cái cơ tạng. Mà hướng hạ là về tình dục, mà hướng ở trung chính giữa là tranh chấp. Đó, hướng thượng thì nghe khai mở tới bộ đầu mới bắt đầu lý luận. Rồi chúng ta từ ngay trung tâm bộ đầu hướng hạ của vầng trời, chúng ta mới moi lên trên cửa trời. Rồi lên đến trung thiên, chúng ta mới thấy rằng những sự kỳ diệu khai mở văn minh, siêu văn minh đã và đang có, chứ không phải chưa có. Rồi từ đó chúng ta mới thấy rõ ta nguyện niệm ta tu để giải tỏa tất cả những cái sự màu sắc mà làm mê hoặc tâm ta, như cảnh thế gian, cảnh thiên đàng. Và chúng ta đi nhập vô trong cái hư không đại định. Lúc đó chúng ta mới có cơ hội ở trong Niết Bàn, tự tu, tự tiến, tự túc, không còn sự lệ thuộc nữa. Cho nên cái đường tu của hành giả nó phải qua nhiều giai đoạn thử thách, mà nó qua nhiều đợt chán ngán, chúng ta không buồn. Chúng ta nhất định, tôi đã vượt qua từ sự tâm tối, ngày hôm nay tôi đến tới sáng, rồi bây giờ tái ngộ sự tâm tối này là tôi biết tôi sẽ bước qua con đường mới ở tương lai nữa, sẽ sáng suốt hơn nữa, sẽ minh mẫn hơn nữa. Cho nên tôi tin đến khả năng của chính tôi, và tôi cương quyết đi là tôi tới, cương quyết đi là tôi ngộ, cương quyết đi là tôi đắc. Cho nên chúng ta tu trên đường tu nhiều sự trở ngại, nhiều sự khuyến rũ, nhiều sự kích động. Cho nên chúng ta phải giữ cái bình tâm tu học. Đó, ngày hôm nay chúng ta được cái pháp của Đấng Di Đà đổ cho chúng ta, truyền bá cho chúng ta lục tự rõ rệt, giữ nó mà làm phương châm để đi tới. Nếu vắng cái nguyện niệm Nam Mô A Di Đà Phật là cái tâm động tức khắc, nó có thể trì kéo các bạn xuống bất cứ lúc nào, ngay điển trong cơ tạng của các bạn, chứ đừng nói bên ngoài. Nó có thể kéo các bạn nghĩ sai, hướng ngoại, đậm loạn, mà các bạn cứ trì niệm giữ cái phần đó, thì cái phần nào mà có thể hộ nhập bổ khuyết cho bạn được thì nó sẽ gia tăng sự sáng suốt nhẹ nhàng đó. Còn nếu mà cái phần nào nó không hữu ích cho cơ tạng các bạn là nó phải đi xa liền và không còn nhớ nữa. Chúng ta thấy rằng, cho nên những bạn đạo tu vô vi có tâm tu rồi gặp cái chuyện đó đáng nói, nhưng mà chúng ta quên mất. Vì sao? Vì cái phần đó nó không có hại, không có lợi cho chúng ta mà chỉ có hại. Đó là phần trước, chúng ta không rước thì nó phải văng ra ngoài tức khắc, là chúng ta quên mất. Quên là phước, chứ đừng cố gắng nhớ nó làm gì, quên thôi, nói chuyện khác. Nhưng mà không sao, lại trở lại con đường bình tâm sẵn có của chính mình, thường độ mình và tiến hóa không ngừng nghỉ. Chúng ta mới thấy rằng cái không ngừng nghỉ này trong sự thanh nhẹ, chứ không phải trong không ngừng nghỉ trong sự kích động. Cho nên các bạn đừng ngồi bình thản như vậy, mà trong lúc gia đình động loạn, bạn có câu thanh nhẹ, có câu giải đáp phân minh trong nội tâm các bạn, và làm cho cả ba các bạn càng ngày càng thích tâm, càng sáng suốt, càng vui mừng, và càng quên sự động loạn của gia can, và sự lơ lo tự nhiên nó biến mất. Các bạn thấy rằng cái dũng chí thanh tịnh nó đâu về các bạn. Nắm cái đó để mà đi, nắm cái đó mà tiến tới nữa, nắm cái đó mình mới làm việc ở thiên đàng được. Cái cõi thiên đàng là cõi thanh nhẹ, chứ đâu có phải cõi trượt ô. Mà chúng ta đem sự trượt ô thì chúng ta bị rơi rớt, đến đó không vô được. Với cái chiều điển chấn động lực của người ta nhanh gấp triệu lần, mà mình không thanh nhẹ làm sao mình hòa với cái khối nhanh đó mà mình được đi luyện. Đó, cho nên ánh sáng của mặt trời các bạn tưởng là nó không làm việc, có ánh sáng nó không, nó chớp nhoáng lia lịa, chớp nhoáng vô cùng, có triệu ức lần vậy nó mới đem ánh sáng cho các bạn.
cung cấp cho các nơi trong thức bình đẳng, chứ không có gì biệt, không có chiếu chỗ này bỏ chỗ nọ, không. Cái tâm thức của các bạn cũng vậy. Các bạn làm pháp luân thường chuyển, tự nhiên để thở thường là nó đâu có kích động ở bên trong nhiều đâu. Nhưng mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi, nó kích động nhiều chừng nào thì ở trong đó sự chấn động lực nó là gia tăng. Nó càng gia tăng, nó càng chói sáng bộ đầu các bạn và cảm thấy thanh nhẹ. Cơ tạng, da thịt của các bạn cũng trơn tru tốt đẹp nhẹ nhàng. Do đâu? Cái gì tạo cho nó tốt đẹp, đẹp nhẹ nhàng? Là cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ đã tạo cho các bạn nhẹ nhàng. Trước khi đi các bạn đã làm gì tốt? Một ngày các bạn đã dùng từ điển nói một câu thanh nhẹ đối với bất cứ một người nào, đối với cây hoa hay là đối với cọng cỏ hay đối với sản khác, các bạn dùng từ tâm hóa rồi, các bạn cũng được công đức. Cho nên tại sao cái căn nhà của người tu thiền thanh nhẹ, thấy nó vô nó thấy nó nhẹ nhàng, nó không có sâm pan, nó không rượu chát, nó không có thịt bò, nó có chỉ ly nước lạnh mà được thấy nó nhẹ nhàng. Mà vô cái nhà mà sâm pan những là này kia kia nọ đủ thứ nhảy đầm nó thấy nó nặng thêm. Các bạn thấy không? Cho nên cái từ điển của chúng ta nó quan trọng. Chúng ta có thể đãi mời bất cứ người nào ăn vì chúng ta mở tâm họ. Như nãy giờ đến đây chúng ta ăn không sáng, ăn buổi sáng, ăn thanh điển, khai mở tâm thức của chúng ta và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự chia cắt nữa. Chỉ điển mới giải quyết được hết. Điển giao cắt không được, súng bắn không lúng, bom thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ ngôn động loạn này được. Nếu các bạn không vun bồi tâm điển ngay trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh, là chỉ xa xuống địa ngục, mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dòng linh và dòng linh sát phạt với nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn thường. Các bạn vón về ăn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Phải nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên ý của Nam Mô.
Còn con học cái khóa, không học cái khóa này thì không có biết cái đường lối nào mà về công hiến hết. Lý luận chuyện của ông này, ông kia, ông nọ, rồi cái tánh tham mình vẫn còn. Có địa vị rồi hốt của dân, gạt dân đủ thứ hết trọi, thế là mình gạt mình không hay. Đó, những vị bây giờ ra đây giàu có, họ được cái gì? Họ lấy của dân rồi họ đi cái gì? Họ chỉ ôm sự đau khổ mà thôi. Bức rứt tâm hồn, không làm được việc gì hết. Thấy rõ chưa? Cho nên ngày hôm nay chúng ta cũng vậy. Chúng ta mấy chục năm nay làm được việc gì? Không làm được việc gì hết. Chính cái cơ đồ của tôi mà tôi không xây dựng và tôi không nắm vững nữa, thì tôi còn lệ thuộc. Rồi làm sao tôi tiến hóa? Càng ngày tôi như cục nước đá, càng tiêu hao tâm thức tôi không phát triển. Đau khổ vô cùng. Tự hại lấy mình, tự gạt lấy mình không? Toàn là lý luận sai lầm và không có thực hành để thức giác. Các bạn thấy có đường lối trong cơ tạng các bạn hết. Cái xác các bạn, cái cơ thể các bạn là vũ trụ, là bạn là vũ trụ. Chứ đâu có phải là chia rẽ cái vũ trụ với bạn được đâu. Bạn không có bỏ cái thanh khí của vũ trụ được. Không có thanh khí của vũ trụ, bạn không có sự sống. Mà kêu bạn mở rộng tâm can ra để liên hệ, xây dựng cái hạnh hy sinh cứu độ quần sanh thì các bạn không chịu làm. Tôi còn yếu lắm làm không được. Không chịu làm, không chịu học, không bước vô cái giới đó làm sao mở trí được. Bước vô đi các bạn, dũng cảm đi. Ngày nay các bạn đã thấy rõ bạn là một linh căn tại thế, phải học hỏi, phải tiến hóa, phải chấp nhận, phải nhịn nhục, phải hạ mình, dẹp tất cả tự ái để học. Nó mới rõ cái đạo tâm. Đạo tâm biết rồi mới lập nhân đạo được. Nhân đạo hoàn tất thì thiên đạo chứ. Nhiệm vụ của chúng ta mấy chục năm này là thực hiện nhân đạo. Mà nhân đạo là chỗ nào? Là thượng trung hạ trong cái thể xác của các bạn, mà bạn không hiểu mà làm sao bạn gieo nhân tốt được. Thượng trung hạ để điều hòa đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Lúc đó các bạn mới gieo nhân lành và ảnh hưởng chúng sanh. Cũng không gieo được nhân lành vì động loạn chia cách, theo người này theo người kia theo người nọ, mà mình có sẵn cơ sở mà không biết đào tạo nó ra, mà khai thác nó ra để tận dụng, thả mình nó xuống để cho nó học hỏi và nó phục vụ đúng theo tinh thần phục vụ của Thượng Đế đã và đang phục vụ chúng sanh, thì nhất định đương nhiên nó có cái cảnh hòa bình rồi. Trong gia đình các bạn hạ mình hết rồi, tự nhiên gia đình các bạn nó yên vui. Người này giới thiệu đó, nó lành lắm, nó hiền lắm, nó thương yêu người và nó sáng suốt, nó thanh tịnh, nó không tham lam. Đó, trong nhà gia đình ai cũng giới thiệu mình hết rồi, mình là một người đàng hoàng như vậy là gia đình ai cũng hoan hô và giới thiệu mình. Thì từ cái gia can mình mà được thanh nhẹ, mình lập được cái hạnh tốt lành, thì lối xóm bà con ai cũng có dịp để học, để tiến. Thì đó là chùa đó bạn, đó là nhà thờ đó bạn, đó là đền đài dinh thự của Thượng Đế đó bạn, đó là cơ đồ tâm linh của Thượng Đế đó bạn. Nếu các bạn lập được cái cơ quy nhất thượng trung hạ của các bạn, thì thánh thần đều chiếu cố và tất cả đều có quyền lai vãng. Các bạn học hỏi vô cùng những cái lý cao siêu, thường độ các bạn và các bạn tiến. Có chút xíu nó mở nó ra, nhìn lại cái cơ đồ của chúng ta, ta bỏ rồi. Căn nhà quá tốt đẹp mà bỏ nó đi, rồi bây giờ nó thành ra cây cỏ dơ giấy, nói bậy nói bạ. Bây giờ chúng ta lập lại trật tự, trở về với cái ngôi nhà sẵn có chúng ta. Ta phải sống trong cái cảnh của ta mới hiểu ông trời. Mà sống cái cảnh ngoài làm sao hiểu ông trời. Nghe ai đồn cái này cái kia cái nọ chạy rầm rầm hết, rốt cuộc rồi bên trong không chịu sửa. Đó, chúng ta tu rồi để chúng ta sửa. Mà sửa bằng cách nào? Khi các bạn hướng thượng thì các bạn mới thấy các bạn dơ. Cái áo các bạn đem ra phơi các bạn mới thấy rằng dơ hay là sạch. Giặt ra sạch chưa? Ánh nắng chiếu vô mới thấy sạch ra chưa? Mà nếu mà các bạn không hướng thượng, không khai thông luồng điển các bạn, thì cái ánh sáng bề trên đâu có chiếu vô trong tâm các bạn mà các bạn thấy các bạn dơ giấy. Các bạn sai lầm. Cho nên có cái pháp rất rõ ràng, khứ trược lưu thanh. Thì các bạn thanh hòa thanh thì tự nhiên nó chiếu ánh sáng vô, các bạn thấy các bạn sai lầm. Cái tánh tộc tài, cái tánh phản nghịch, cái tánh thiếu hòa trong đó các bạn thấy rằng ô cha, cái đó nó dơ giấy quá, tôi không xài nữa. Và tôi nguyện dọn nó đi, để cho nó thực hiện chữ hòa, để nó học hỏi nhiều hơn, lớn rộng hơn, mạnh dạn hơn. Có người sợ sệt là tại yếu, cái tâm nó hẹp.
Hôm nay là ngày đầu tiên của Thiền viện Nhãn Hòa. Thì một số đông đảo, bạn đạo phát tâm tu thiền. Tại sao chúng ta phát tâm tu thiền? Chúng ta đã sống trong một đời, cảnh đời giả tạo. Chính mình để tự lường gạt mình quá nhiều, cho nên ngày hôm nay phát tâm hướng thượng, tìm con đường giải thoát. Cho nên khoa học này là khoa học phát tâm tu thiền. Mọi người phải buông bỏ tất cả những sự phức tạp của nội tâm hướng thượng, hướng về sự thanh tịnh nhẹ nhàng, để nhận lấy phần thanh quang của đấng cha lành đã và đang ân ban cho mọi người từ giây khắc. Cho nên tôi có bài thơ
cho khoa.
Phát tâm tu thiền, phát đạt tâm linh thấu cảnh nguyện. Tâm cho chúng ta bị nhồi quá bởi những sự đau khổ của trần gian quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta phát đạt tâm linh, hướng về tâm linh, buông bỏ sự chấp chấp trong nội thức, thấu cảnh quyền đi của trời Phật, đã cảm động và ban chiếu cho chúng ta có cơ hội tụ họp nơi đây. Tâm hành chân pháp tự tầm xuyên, dụng tâm dụng trí dụng ý chí thanh thoát của mình, tự tầm xuyên chứ không phải ôm cái xác này có thể về trời được, buông bỏ mới về trời được. Tu thân sửa tiến vào chân thức, cái tu thân chấp nhận, các bạn chấp nhận ngồi thanh tịnh đó là tu thân, lập lại trật tự cho cái thể xác, đừng có nuôi dưỡng lục căn lục trần hỗn ẩu phản loạn đối với bề trên, tu thân sửa tiến vào chân thức, trở về chân thức sự thanh nhẹ của chính chúng ta ẩn bên trong, phải hướng về đó. Con người muốn có một trí khôn toàn diện phải hướng về sự tinh thâm tịnh sẵn có của chính mình. Thiền định triền miên ngộ pháp triền là cái tâm của chúng ta lúc nào cũng thiền, lúc nào cũng hướng về trung tâm sinh lực càn khôn vũ trụ. Bên trên phải ban ơn không ngừng nghỉ và nuôi dưỡng cho chúng ta đến ngày hôm nay, thì chúng ta phải dùng đó và sống với đó. Là thiền định, cái ý lúc nào cũng ở nơi đó, đó là thiền định triền miên ngộ pháp triền. Thì từ trên đó sẽ ban cho các bạn thấy rằng cái không là chánh thức, cái tha thứ thương yêu và thương yêu là chánh thức, cái tranh chấp là cái tà, cái thương yêu là cái chánh thức. Cho nên chúng ta thấy rằng bề trên đã lặn lội khắp năm châu để độ chúng sanh, để nhắc nhở chúng sanh trở về với sự thanh tịnh sẵn có của chính nó, để tận hưởng, hưởng cái phần thanh nhẹ trong giây phút mà nó đã tự đạt. Cho nên khắp năm châu đều có điểm của Đấng Cha Lành hướng độ chúng sanh, dìu dắt chúng sanh, quán xuyến chúng sanh, lo lắng từ giây phút khắc để cho nó có nơi ăn, chỗ ở, tu thiền, có đó được một cái xác bình an và có một cái trí ý để phân xét chân lý mà tự học. Pháp truyền chân lý siêu nhiên, tâm không tự đạt mà giải phiền, giải mơ. Đó, cái pháp truyền, truyền cái gì? Truyền chân lý. Mà lấy cái gì mà thâu được mà biết nó truyền? Nếu chúng ta không thanh tịnh, chúng ta đâu có thâu được. Chúng ta phải thanh tịnh mới thâu được, mới thấy là cái pháp truyền chân lý siêu nhiên từ trong cái không mà có, mà từ bao nhiêu cõi vô cùng thanh nhẹ ban chiếu cho chúng ta. Tâm không tự đạt, giải phiền, giải mơ. Cái tâm không còn tranh chấp nữa, không còn nghĩ sai cho bất cứ một người nào. Dù cho người đó là ăn cướp giết người đi nữa, chúng ta phải nghĩ cái trọng tâm nó cũng còn cái nghĩa khí nuôi dưỡng anh em. Thì cái tâm ta không có nghĩ xấu cho bất cứ một người nào, mà đâm ra nghi kỵ, rồi tạo sự đau khổ, rồi rèn cho chính mình. Chẳng còn lý luận dắt giờ, thiện cơ sắp đặt giải mơ cõi trần. Chúng ta tu được trong tu, bất cứ giờ phút nào chúng ta cũng tu, chúng ta cũng hướng thiện, chứ không còn tính từ ly, từ tí, từ giấc, từ giờ nữa. Cho nên cái thiền viện luôn luôn làm việc, và làm việc trong thanh tịnh, làm việc trong tha thứ và thương yêu, trong cái nhẹ nhàng. Thiện cơ sắp sẵn giải mơ cõi trần, cái thiện cơ sắp sẵn rồi, mưa nắng lạnh đủ thứ hết, bão bùng nguy hiểm, giải cái giấc mơ cõi trần. Người ta có căn nhà tưởng được bình an lắm, tôi có căn nhà tôi không cần ông trời, tôi có cái xác tôi không cần ông trời. Cho chết mới biết, cho bệnh mới biết, cho sập nhà sập cửa mới biết. Là thiên cơ để giải cái giấc mơ, là cái mơ bám tham sống sợ chết của người trần gian này, phải từ bỏ nó và ý thức cái cõi bên kia, thực hành tự nguyện góp phần, vị không chánh pháp lần lần tiến lên. Thực hành tự nguyện góp phần, góp phần gì? Thì chúng ta thanh nhẹ, ta phóng thanh điển lên cho cả càn khôn vũ trụ. Càn khôn vũ trụ làm việc không ngừng nghỉ, mà chỉ chúng sanh lười biếng, lo thụ hưởng, thướng hạ, dâm dục, đề đầu người này, đề đầu người kia, đề đầu người đó, đó là đấm. Mà hướng lên hòa thì không còn động nữa, mở tâm mở trí thì về trên độ tức khắc. Chúng ta góp phần thanh nhẹ, thì cái nơi tu thiền này, người nào bước vào cũng cảm thấy sự thanh nhẹ. Nhìn mặt chúng ta, thấy tâm chúng ta, thấy sự phát tâm. Vì nó không có vụ lợi cá nhân, nó là quy không rồi. Chánh pháp lần lần tiến lên, thì từ đó nó sửa đổi, nó tiến, nó thấy nó làm bao nhiêu công cực. Nhưng mà không, hỏi nó có làm gì, nó nói không, tôi không có làm gì hết. Những cái trời đất đã sắp đặt như vậy, cái cơ thể của các bạn đây cũng là trời Phật sắp đặt, mà chính ta đang mượn luật trời mà sống. Xác này là luật trời, nó đang quản lý phần hồn. Luật trời điều khiển và xây dựng cho có một cơ đồ tốt đẹp để ảnh hưởng cho những người kế tiếp, là mượn xác cho chúng ta làm việc cho chung, chứ không phải là làm việc cho cá nhân. Cho nên chuyện làm của chúng ta là làm cho Thượng Đế. Thượng Đế tức là chúng sanh, vì Thượng Đế thương muôn loài vạn vật, muốn dẫn tiến muôn loài vạn vật, nên Ngài không có bỏ ai hết, và Ngài không có nuôi dưỡng sự tranh chấp, Ngài chỉ hướng độ để tiến hóa mà thôi.
Thì phải biết sự thanh nhẹ, giá trị của thiên nhiên. Ngày hôm nay giờ phút này các bạn đang ở khu vực thiên nhiên, tất cả hoàn toàn thiên nhiên, không khí của thiên nhiên. Chúng ta nhìn cây cỏ vui tươi đón mừng chúng ta. Ánh nắng mặt trời đang chiếu rọi tất cả mọi người. Thâm tâm thanh nhẹ, thứ vô vi là không không, không còn mê chấp. Chúng ta đưa hồn về quê, luôn luôn phải thanh nhẹ nó mới đến. Để giải nghiệp tâm, muốn giải nghiệp tâm phải thanh nhẹ. Ôm ý phi, ôm mê chấp không bao giờ tiến nữa. Chúng ta đã tu, chúng ta phải hòa tan với các giới. Ngày hôm nay các bạn có khoa học đang ngồi đây đều hướng thượng, luồng gió thanh thản câu trúc từ các nơi đưa về chúng ta tận hưởng thái bình trong tâm. Chúng ta phải hiểu giá trị của thiên nhiên, chúng ta mới tu vô vi được, phải trở về hư không đại định, thì lúc đó chúng ta hòa tan với các giới được dễ dãi. Có nhiều người cũng nói tu vô vi một hai câu là giận hờn, cái đó không phải. Bất cứ từ đâu đưa đến cũng là giáo dục chúng ta trong chương trình tiến hóa. Ta phải hiểu giá trị và vị trí của chính mình, nhưng họ mình mới tin được vị trí mình là hư không trật tự. Ở trong trật tự mà ra, nếu không có trật tự thì không có đi đến được. Chúng ta đã đi đến nói năng được, chúng ta đã có trật tự. Bây giờ đòi hỏi trở về trật tự, vì cặp mắt lỗ tai cái miệng lỏng lõng. Bây giờ chúng ta đóng nó lại để mở trung tâm bộ đạo hòa tan với các giới, lúc đó chúng ta mới là thanh thản nhẹ nhàng. Tu đi giải nghiệp, tu mà gia tăng nghiệp tu làm gì? Đã nên tu bổ sửa chữa tốt hơn tự nhiên và siêu nhiên mới là tu. Tu mà động loạn tu làm gì?
Chúng ta đã gạt ta phỉnh tạng quá nhiều. Ngày hôm nay chúng ta thích tâm và chúng ta bỏ tiền ra xây dựng một căn nhà. Trong lúc đó tiền bạc là thế gian cho là quyết mặt, nhưng mà ngày hôm nay chúng ta đã làm được, là chúng ta biết đời là đạo của thiên trả địa, của trời phải trả lại cho trời. Rồi chúng ta ra đi một cách nhẹ nhàng, đi về đâu lo tu mới trở về cái chân điển sẵn có của chính chúng ta. Mà trở về chân điển rồi thì chúng ta đi đâu? Quy thích, quy trở nơi siêu âm, không còn nói năng nữa. Trong thanh tịnh mà hiểu, trong thanh tịnh mà đạt, trong thanh tịnh mà đóng góp, cái đó còn quý hơn tiền bạc. Cho nên các bạn thấy rõ rồi, trong khối mấy chục người này mà gây gỗ lên thì cả một căn phòng biến thành trực khí. Mà trong khối người ngồi đấy mà hướng thượng rồi thì cái phòng này nó trở nên thanh cao, nhẹ nhàng, không lời nói, nhưng mà cảm thấy sự nhẹ nhàng. Đó là siêu thức tất cả lắm. Cho nên các sự siêu thức đó ở đâu? Hỏi chứ người nào, người chưa tu làm sao biết điểm? Sự thật, người tu đang ôm điểm mà sống. Có lời nói là điểm đấy các bạn. Lời nói của các bạn đâu mà có? Ai tạo ra? Ai cho các bạn có lời nói? Ai cho các bạn có sự sáng suốt? Ai cho các bạn có sự thanh tịnh? Các bạn mới thấy rõ cái quy luật của thượng đế, của đấng cha này. Đời đời bất biến thường độ. Mà chúng ta là con ngài, chúng ta không nghĩ tới cái chuyện đời đời bất biến thường độ cho chúng ta, là chúng ta phải tự gạt chúng ta không? Chúng ta cho cái này là hay, cái nọ là hay, rốt cuộc là chúng ta đã gạt chúng ta rồi. Và chúng ta giữ trong thanh tịnh để tự thức tiến hóa, Thì ngày hôm nay những bài giảng của Kinh A Di Đà đã độ chứng cho các bạn thấy rõ ràng chính ta phải thường niệm, nó mới có cái cơ duy nhất thượng trung hạ trong thể xác của các bạn bấn loạn thì làm sao có cơ hội thức tâm. Mà dẹp đi sự bấn loạn là mới có thức tâm. Cho nên chúng ta phải thường niệm để mở tâm mở trí, thấy có chút xíu công chuyện đó mà đi tới vô cùng, đi tới ba cõi mà không ai hay. Cho nên ngày hôm nay chúng ta đã tu, các bạn huynh đệ tỷ muội không nhiều thì ít cũng đã học thiền và cảm thấy thiền, rồi cảm thấy sự siêu diệu từ đầu chí chính của các bạn, rồi càng nghe được âm thanh của các bạn làm sao cũng có tiếng nói đấy. Mà nó điều đẳng quân bình, nó ai cho? Đánh đại thanh tịnh đã ban ơn cho tôi, đã cho tôi và đã giúp tôi. Nhưng mà tôi quên ơn Ngài, tôi là phụ Ngài, chứ Ngài không bao giờ phụ tôi. Cha mẹ thế gian không phụ con, mà ông trời lý do gì mà đi phụ người phàm? Chỉ có người phàm ám hại người phàm, dùng cái ý chí ngu muội tâm tốt phá hoại, đó là tự hại lấy người mà thôi. Còn chúng ta là người tu, là người đã tháo gỡ sự tâm tối, chúng ta không có đi vào trong sự tranh chấp và gặt hai sự tâm tối, mà chúng ta chỉ tháo gỡ liền đi sự tâm tối là các bạn đã có cái pháp khứ trực được thành rồi. Thực hành nó có trật tự thì các bạn tưởng đâu nó đến đó, mà mất trật tự các bạn có tưởng cha mẹ cũng có giá trị, mất trật tự và các bạn có tưởng tới trời Phật cũng không ai chứ. Khi các bạn quy nhất rồi, tâm các bạn đứng đâu cũng là nơi trời Phật. Khi các bạn quy nhất quân bình rồi, đâu cũng là cha mẹ của các bạn. Cái áo nó cũng là cha mẹ của các bạn, cái áo nó cũng là tình thương sử ấm các bạn, ôm ấp các bạn không bao giờ thương yêu vô cùng. Mà ai thấy đâu, chính cái áo là giá trị vô cùng. Áo là chân lý, áo là một đường lối khai triển tâm thức của chúng ta, áo là một cơ hội để cho chúng ta gỡ tất cả những cái phàm tâm đố kỵ, những cái trượt ý bất chánh, lột trần mọi thứ nó mới quy không.
Kính xin thầy giảng dạy. Tu tại thiền viện tổ hay tu tại giá tổ, hành giả có nên buông bỏ việc đời đến thiền viện tu dài hạn hoặc giả một năm hay sáu tháng không?
Tất cả do tâm. Nếu ở nhà mà chúng ta cái tâm hướng thượng thì tu cũng được, nhà là thiền viện. Mà nếu tới thiền viện mà không có tâm á thì không phải thiền viện. À, tới thiền viện mà không tâm á, càng ngày càng nóng nảy rồi bỏ đi, đó là bị trần đuổi. Còn ở nhà mà mình thấy thuận tiện mà mình có tâm hướng thượng, cái căn nhà mình biết nói những cái đạo lý để cho con cái này kia kia nọ mở tâm mở trí, cái nhà mình là cái chùa rồi, để hướng độ được nhiều người, chứ không phải nhất thiết phải tới thiền viện. Ai ai cũng đùng đùng tới thiền viện chỗ đâu ở, nhưng cái tâm quan trọng, cái tâm ở nhà nhưng mà hướng về thiền viện cũng được. Ba cái nam mô A Di Đà Phật thì phải vững niềm tin như vậy để đi tiến tới, còn không là đi sụp đổ. Còn đặt lý luận của đời là ta, suy nghĩ chuyện của đời là ta. Đó, xung quanh năm cái kẻ mà hướng về đời thì tranh chấp là bị xóa bỏ đi. Ai xóa bỏ? Nó xóa bỏ. Đến đường, ban đầu nó đặt con đường đi lên, bây giờ nó đặt con đường đi xuống, thì nó xóa bỏ cái đường đi lên của nó. Thấy không? Càng ngày càng lấp ở trong rêu, và nó muốn trở lại cũng khó khăn. Còn bán trời bán Phật anh, cái đó là cái nguy hiểm nhất. Còn tâm nó lành, đứng trước chỗ nào nó cũng lành. Phong ba bảo tâm, chứ có gì đâu phải lo. Chúng lường gạt ai hết, tôi chỉ giúp đỡ người thôi. Thì tôi nghĩ là người đối phương nó cũng có khả năng giúp đỡ như tôi. Thì quý, thương ạ. Thả ăn cướp nó cũng không giúp đỡ người được. Chứ không phải là ăn cướp không cho nó đâu. Có một lý do nó đi ăn cướp, thì mình nghĩ cái tâm nó cũng có phần lành ở đằng đó. Thì từ cái lành này cảm hóa trở nên thiện. Nên trời Phật đã cảm hóa biết bao nhiêu ăn cướp trở nên người hiền. Nếu chúng ta tu đây trước kia ta cũng ăn lưu manh ăn rút trong tâm ấy. Bây giờ chúng ta trở nên người hiền là gì? Không thèm cái đó nữa. Nếu thèm cũng dám đi theo đó. Phải không? Ta ý thức rõ ràng không thèm cái thái độ ăn rút nữa. Thì chúng ta mới đi lên được. Phải không? Cho nên phải hiểu chân lý nó có chút xíu thôi. Nó mắc có chút xíu à. Mà không biết á là tự đọa mình. Rất dễ. Đừng lấy cái tánh nhỏ mọn. Rồi sau đó cho nên khi mình sống chung rồi mới biết cái tánh của mình. Ghét người này giận người nọ cái đó không có. Làm sao tìm cái thương yêu của họ để hòa đồng với cái thương yêu của mình. Cho nó thành một gắn gọn và anh em bao giờ sáng. Sự thương yêu nó càng ngày càng lớn rộng vô bờ bến. Tốt đẹp. Ở ngoài người ta nhìn vô người ta thấy người ta tự nhiên mình hút người ta vào đảo này. Người ta mới vô người ta tu. Ở trong cái thiền viện mà anh em đối chất với nhau mà kích với nhau á, thì người ta vô người ta đứng người ta vô người ta thấy nó không có đau quá gì á. Mà thật sự nó hy sinh nó thương yêu với nhau tự nhiên nó không cần giảng đạo. Nó thấy mấy cái gương mặt là tự nhiên nó bị tu rồi. Thì mình hành động của mình cứu chúng sanh nên hơn hay là giết chúng sanh. Mình phải dùng hành động cứu chúng sanh vô quá ngại. Tâm lúc nào cũng vô quá ngại. Ai cũng vậy thôi. Nhớ vậy thì mình mới có cơ hội nhớ thương trời Phật. Tâm trời Phật là vô quá ngại mới đổi chúng sanh. Mà tâm trời Phật còn quá ngại không có đổi chúng sanh. Thấy không? Nghi chuyện này, nghi chuyện kia, nghi chuyện nào đâu có được. Chuyện đó là cái hút bắt để cho chúng sanh tiến hóa. Mình sẽ đạp lên mình đi. Chỉ không phải sợ. Biết là tôi tu tới ngày nay mấy chục năm rồi. Bao quý biết là bao nhiêu. Tôi không dám một điệu bùa, không có nhờ ai hết. Tự do muốn nhào vô đánh lúc nào vô. Bài nào cũng là bài học. Vô nhà tôi trắng đủ thứ hết. Làm gì làm không sao. Mà tao sẽ giết hết vợ con. Sẵn sàng chấp nhận. Vì anh là thầy bùa mà tôi giải cái bùa. Tao nói tao sẽ giết hết cả vợ con. Sẵn sàng chấp nhận. Nó nói một câu dễ lực bùa nó từ đó về sau không còn hiệu lực nữa. Vì tâm nó ác. Thấy không? Còn cái tâm mình thiện. Để đưa người tới chỗ sự pha mê pha chấp. Cái lành thắng cái hình cái dữ thấy chưa? Cho nên ở đây tu phải hướng thiện. Đừng nghĩ cái pha chấp. Đừng nghĩ xấu cái ý mình nghĩ xấu cho một người nào là mình bị đọa liền. Vì mình hướng thượng đi chỗ giải thoát mà. Mình nghĩ xấu cho người đó. Tự mình bước xuống. Thủ thế. Là mình kẹt cho người ta đâu kẹt. Ai đọa mình tự đọa. Cho nên phải khôn ngoan một chút. Luôn luôn dùng cái tư tưởng thăng hoa đời đời. Mình mới được hưởng cái hạnh phúc đó. Mình đi tu là tu vậy chứ. Cái tu rồi tu xuất hồn cũng có cổ ta. Ông trời nào cho mình xuất hồn. À, ông Phật nào đổ mình. Mà tôi tu để tôi giải thoát. Và tôi tu để tôi thực hiện cái hướng lành cho thế sạch. Thì tôi mới có cơ hội tiến hóa. Thấy không?
Tại sao tôi phải tu? Tu để làm. Tôi có tay, có chân, có đầu, có óc. Đi lái xe, đi chơi cùng hết. Tại sao tôi phải tu? Thì chúng ta mới thấy rằng tâm linh của chúng ta đang khao khát. Ở đời chúng ta muốn có tiền mà trở về với phần hồn, mà để đi trở về nguồn cội thì chúng ta phải tự giác phần hồn mới đi được, chứ không phải tiền bạc. Ở thế gian nuôi thể xác bằng tiền bạc, ai cũng muốn có tiền. Phải làm lục, khổ cực học hỏi. Rồi tới đạo chúng ta muốn trở về trời phải làm thế nào? Chúng ta đã nhận định được trên mặt đất thế gian này sanh lão bệnh tử, sanh trụ hoại diệt rõ ràng. Không có người nào sống vĩnh cửu tại thế gian thì đến đây để làm. Rồi sẽ về đâu? Chúng ta có một khối óc nhỏ mọn như thế đó mà chúng ta cũng xét được. Đến đây để làm gì rồi sẽ về đâu? Nếu mà chúng ta còn trông nhờ phép lạ, trông nhờ chuyện này chuyện nọ và không có tự thức và không lập lại quân bình sẵn có của chính chúng ta, thì chúng ta là người tự bỏ rơi lê ta mà thôi. Văn minh của vật chất đã tiến hóa cho chúng ta thấy là sự đóng góp của loài người mới có. Vậy tâm linh chúng ta muốn phát triển tới quân bình tròn đầy thì chúng ta phải tự thức tự hành mới có. Không thể từ chối được. Mỗi người phải tự hành. Có người học về thiện. Tôi làm bất cứ gì cũng là thiện, trong sáng suốt, thanh tịnh, cứu độ, thương yêu, tha thứ. Đó có thể trở về nhẹ nhàng được. Nhưng ngày hôm nay, một đặc ân cho chúng ta, thấy do sự tham thiền mà lập lại quân mình, khối óc, ngũ tạng của chính chúng ta, mỗi người đã thực hành và tự nhìn nhận, thấy rõ, tôi làm cho tôi. Càng làm cho tôi thì tôi càng thấy tôi trì trệ, tôi bê trễ, tôi bỏ phế, tôi từ nhiều kiếp và tôi quên tôi. Cái miệng tôi nói hướng thiện mà tâm tôi không thật sự thiện. Làm sao tôi vui? Cho nên ngày hôm nay tôi biết rằng cái phương pháp này tôi có thể làm cho tôi trở nên thiện quân bình. Có thừa để độ tha. Thừa sức về điển quang cũng như sức khỏe về tâm linh cũng dồi dào, tha thứ và thương yêu. Thì tôi mới đổ tha được.
Khi ta chọn được một con đường tiến, hồn là chủ của thể xác, thì hồn phải có nơi trú ngụ. Hồn liên hệ với trời đất. Cho nên một khi mà các bạn nghĩ về thanh nhẹ, chẳng hạn các bạn nghĩ về Chúa, nghĩ về Đức Mẹ, thì tâm hồn các bạn nó nhẹ đi. Nhẹ thì nó hòa hợp với trời, mà nặng nó hòa hợp với đất. Nghĩ chuyện đốt nhà người ta là chỉ tiêu tan thành tro bụi thôi, mà nghĩ hướng thượng về với Chúa, về với Mẹ là chúng ta sẽ sung sướng và thấy an nhiên tự tại. Chỉ có phần hồn mới có quyền tưởng niệm và có cơ hội đi đến đó. Lấy gì chứng minh chúng ta đã có cơ hội có sự hiện diện ở mặt đất này, nhưng mà đang làm chủ của thể xác, phần hồn đang làm chủ thể xác. Chúng ta sanh trưởng trong cái xã hội bị lôi cuốn bởi ngoại cảnh vật chất, thiếu món này chúng ta chịu không được, thiếu món kia chúng ta chịu không được. Nhưng mà khi chúng ta tu rồi, tập trung được luồng điển ở khối óc rồi, không có cái gì thiếu mà phải lo. Thiếu là người tham muốn thấy thiếu, mà ta không tham muốn không bao giờ thấy thiếu. Cho nên nguyên lý nó rõ ràng. Chúng ta tu cái pháp cho nó thanh tịnh, khứ trực sâu lưu thanh, nó trở về tự nhiên và hồn nhiên, Nó mới đáp ứng với cái nguyên lý của phần hồn. Tu không phải là buông bỏ tất cả, tu là mình trở về với căn bản của chính mình. Hiện tại chúng ta sống nhờ cái gì? Vũ trụ quan sống, chứ không phải nhờ bóng đèn sống. Chúng ta có cái xác lớn lên cũng nhờ sự từ bi của Mẹ nuôi nấng chúng ta ngày hôm nay. Cha Mẹ đã giúp chúng ta. Cho nên không nên quên cái nguồn gốc mà đi trật đường. Chúng ta căn bản trung ương khối óc chúng ta có luồng điển từ bi hòa hợp với trời đất. Chúng ta có pháp nuôi nấng trung tâm bộ đạo, càng ngày càng dồi dào luồng điển nơi đó, thì tâm từ bi chúng ta phát thì chúng ta mới hòa hợp với đại bi mà hưởng cái hạnh phúc vô cùng. Thế gian cô gái lớn lên muốn lấy chồng là hạnh phúc, không có hạnh phúc. Bảo đảm các bạn không có người nào có hạnh phúc hết. Chính tôi đã làm người, cũng có vợ, nhưng mà không bao giờ tôi tìm ra cái hạnh phúc trong cái cảnh vợ chồng. Chỉ có tu và phát triển tâm từ bi tôi thấy hạnh phúc. Hạnh phúc của tôi là tự nhiên khắp thế giới các bạn đến với tôi, Mà các bạn đến với tôi đều có một khối óc minh mẫn sáng suốt và cộng hưởng sự thanh nhẹ với tôi, là chúng ta đồng có hạnh phúc bây giờ trong giây phút này. Cho nên chúng ta tu cho nó quân bình luồng điển trong nội tâm thì chúng ta mới thấy tự chủ dễ dãi hơn. Ở đây có pháp niệm Phật là để khôi phục cái chấn động trong nội tâm nội thức của chính mình. Thì khi chúng ta khôi phục là không có cái tà niệm, không có chuyện nghĩ bậy, và chỉ có tiến trong sự quân bình của chính mình mà thôi. Không phá khuấy ai là chúng ta sẽ đem sự bằng bình an cho tất cả những người xung quanh chúng ta. Không học mà biết, cứ tu đi rồi các bạn sẽ hiểu nguyên lai bổn tánh của các bạn. Các bạn sẽ vui hòa với tất cả mọi người dễ dãi hơn. Cũng là một kỳ công tự học. Lúc chúng ta tham thiền là chúng ta nhập vào cái đại học vũ trụ quan, đang học lớp học của vũ trụ quan. Hồn các bạn sẽ thăng nhẹ đi lên. Các bạn thấy chiếc phi cơ nó quân bình, những câu hỏi trước khi bay nó bay được cao, nó là vật chất. Mà chúng ta đưa tâm linh đi lên đêm đêm như vậy thì có ngày chúng ta sẽ được đi cao hơn. Trong cái xã hội chỗ nào có trật tự các bạn thích đi chơi, chỗ nào mà rác rến dơ giấy các bạn không muốn. Nhưng muốn có trật tự phải có một kỳ công, phải liên tục làm như vậy mới có kết quả tốt. Thể xác của chúng ta 7 ước niên mới hình thành tại mặt đất này, cấu trúc từ siêu nhiên nay chút mai chút mới hình thành, chứ không phải muốn chế ra một người như vậy là không có chế được. 100 tỷ bạc cũng không chế được một người có khối óc như chúng ta. Cho nên khi tu là phải hiểu giá trị của chính mình, cái gốc của chính mình ở đâu mà tu thì không có bị lầm lạc. Nghe theo người ta tu, chạy theo tu, rốt cuộc chỉ bị lợi dụng thôi. Mà mình tự thức, tự tu, tự tiến là mình dung hòa, thăng hoa và không có bị kẹt nữa.
Vì chưa thấy rõ con người của nó bị giới hạn, mỗi người bị giới hạn bao nhiêu năm có chừng, nhưng mà nó quên đi. Vì vọng động nó quên đi, quên định luật của trời đất. Nó lại cho cái kia là định luật thiên nhiên của trời đất đã ban cho nó. Nhưng mà nó không hiểu tại sao trời đất định như vậy. Mà tôi rớ vô thì tôi lại than khổ. Tôi cứ vợ rồi để con, tôi gây nợ, tôi đủ thứ phiền phức trong đầu óc tôi, không thể giải quyết được. Tại sao định luật gì mà kỳ cục vậy? Định luật đó, những bánh xe đó đã nối ráp và đưa cho nó đi lên, kêu nó hướng thượng mà nó hướng hạ. Hướng hạ thì bị trượt hút rồi, luôn luôn ở trong vọng động không ổn định được. Nó thấy rất buồn phiền, làm điều vô lý không kết quả, nhiều khi muốn tự tử, muốn bỏ mình đi vì một hoàn cảnh không thể chấp nhận được. Chúng ta được cơ hội sớm hiểu thì phải sớm thức giác, mà lỡ làm rồi thì phải chấp nhận để học hết bài đó. Chúng ta phải cố gắng tu là đem lại sự sáng suốt để thực hiện những gì chúng ta đã sai lầm, giải tỏa nó đi. Lấy sáng suốt giải tỏa sự sai lầm thì chúng ta sẽ có cơ hội kết quả sáng suốt hơn. Cho nên mỗi mỗi phải ở trong thực hành, dùng lý lẽ luận đàm không thông nổi. Chính chúng ta ở đây cũng có kẻ lớn tuổi đầu óc có sạn, ý thức rõ mới bằng lòng chấp nhận thực hiện pháp này.
Bởi vì cái trật lịch tự này rồi còn trật tự khác nữa chứ không phải bao nhiêu đó. Ha? Mình khi sự so sánh với người mà biết chữ và với người không biết chữ, hỏi với người không biết chữ, họ không thể sống được 70-80 tuổi mà họ sống trong cái thanh bình của nội thức. Mình học hỏi để làm gì? Học chữ để làm gì? Để muốn đạt được sự thanh bình của nội thức. Tại sao luôn luôn mình là người học giả, tại sao lại luôn luôn đau khổ và buồn tủi? Mà một người kia như là ăn cơm với nước mắm, ăn cơm với muối mà họ lại vui. Tại sao? Họ không biết chữ gì hết. Phải cái thức không? Khi chúng ta tìm hiểu được cái thức á, cái thức nó ổn định, cái thức hòa đồng nó ổn định. Bởi vì nó đói mà nó không hòa đồng với người ta lấy gì nó có ăn. Còn mình tự cao là nói tôi như khả năng gì mà tôi đi làm gì kia tôi đâu có làm. Thì mình không chịu hòa đồng, thấy chưa? Thì cái thức mình đâu có mở. À, cái thức của người kia nó vì đói, vì khổ mà nó được mở cái thức. Thì mọi người thương yêu nó, nó thấy nó thanh thản, nó nhẹ nhàng. Nó lại chăm lâu hơn mình. Nó lại vui vẻ hơn mình. Nó thấy nó thích thú. Được cái áo rách mà cũng cười mình. Mình có áo tốt mình muốn liệm đi. Buồn bực cho nên cắt đứt rách quần áo liệm đi hết. Giận nó vậy đó. Hỏi chứ cái khôn mình còn ở đâu? Nhiều bà tỷ phú, nhiều ông nhà giàu giận lên sắc quần sắc áo, đem đốt rồi đem cắt ra đem liệm đi, đập bể tủ rồi này kia thế nào. Hỏi chứ cái khôn của người nhà giàu ở đâu? Khôn của người trí thức ở đâu? Giận dở đập bể bàn ghế, cái khôn của người đó còn ở đâu? Học để làm gì? Đi thành tịnh mà thôi. Người tu thì nó không dạy gì. Bên đây tôi đập là ngày mai tôi phải kiếm. Tôi đập chi? Tôi còn xây dựng có nhiều thì nhiều tốt chừng đấy. Những gì về với tôi là xung quanh tình thương và đạo đức về với tôi. Thấy không? Rồi tôi sẽ trao đổi cho mọi người. Tôi sẽ chia sớt cho mọi người thiếu thốn. Đó là tâm tư của người tôi. Luôn luôn hòa đồng thương yêu cỡ mở. Mới thấy rõ cái đạo đức. Chứ không có đạo đức ở trong cuốn sách đâu. Trong tâm, trong cái thức. Mà cái thức con người không mở, không bao giờ có đạo đức. Chỉ có nghĩ ác, nghĩ xấu cho người khác là nghĩ ác. Ghen ghét là những chuyện ác mà thôi. Ác được như là ghen ghét. Cái đó là không tốt. Ác lắm. Cái ý mình nghĩ sai với người ta là ác. Không phải là hành động. Mới là phê phán hành động là về đời mà thôi. Còn ý là về đạo. Ghi chép lâm thần, ghi chép và qua tiếng âm dương. Ở tù một cái rột chứ không có chạy khỏi. Chứ đừng nói tôi học trường biển thiết nào hay ra tôi biện hộ cái tội tôi không biện hộ được. Tất cả hành động của chúng ta đây vừa nói chuyện vừa đi đứng đều là diễn của Thượng Đế chuyển mà thôi. Chúng ta làm gì ngài không biết. Thấy không? Cho mình sáng suốt, hướng thượng không cấm. Mà hướng hạ cũng không có chậm. Mình cứ hướng hạ không thì tự nhiên là ngài mở cửa cho mình đi xuống. Thấy chưa? Còn chúng ta chịu hướng thượng thì tự nhiên nó giải. Nó rõ ràng như ban ngày. Bởi vì những người tu chưa xuất hồn được, chưa biết mình là ai, cũng sống trong cơm cha áo mẹ, cũng như Thượng Đế và Quan Âm đang hỗ trợ vậy thôi. Không ngoài cái tầm sống đó được.
Dạ làm sao mà hướng thượng những tật xấu trong Thượng Đế dạng chân lý, cha có nói là mình hướng thượng
cái gì mình muốn hướng, thì biết cái giá trị của cái hướng thượng này mình thấy cái gì kêu bằng xấu, cái hẹp kêu bằng xấu, mà cái rộng là kêu bằng xấu. Mình hướng thượng nó mở rộng đi thì tự động nó tan và sử dụng cái phần đó đi lên. Rồi nó mới đi tới vô cùng mới thấy sự quân bình chứ.
Mình duyên lành ngộ đạo là mình được nhẹ một phần nào, mình mới nghe cái đạo lý mới hiểu. Mà đối với người ác trược nặng nề, họ nghe tới cái đạo là họ ghét, họ không có thích. Mà chính mình trước kia cũng vậy nữa. Duyên lành ngộ đạo thành tâm tiến, lúc đó mình hiểu rõ rồi, mình nắm vững để mình nghiên cứu cái chuyện của mình để tiến giải lên. Hành pháp thường xuyên tạo phước duyên. Khi mà chúng ta nhận định cái pháp này có thể dẫn tiến cho chúng ta được sáng suốt thêm, thì chúng ta phải thường xuyên để hành pháp. Lúc đó nó tạo phước duyên. Tại sao kêu tôi tu rồi có phước có duyên? Khi mà ổn định, khi sáng suốt rồi tự nhiên cái hiền nó tới với mình và cái dữ nó phải xa lánh. Đó, cái phước duyên nó vậy. Tự giác tâm hiền quy chánh pháp. Khi mà bạn tự giác rồi thì bạn mới thấy là cái chánh pháp giá trị nó ở đâu. Thì trong lúc mà đạt tới chánh pháp, người tu bên vô vi rồi, thì nước miếng không bao giờ lạc và không đắng nữa, nó chỉ ngọt luôn. Và nó thơm, nó nhẹ nhàng trong cái lúc thiền giải. Hành thông minh cảm học duyên tiền. Duyên tiền là mình hành thông rồi rồi mình biết được cái tiền kiếp ở đâu đến đây rồi sẽ về đâu. À, thì chúng ta thường thường ở đây có nhắc nhở rằng cái phần hào quang không động ở bên trên quá sanh muôn loại. Thì bây giờ chúng ta hiểu được, chúng ta có cái sáng mà chúng ta hiểu được cái phần sáng ở bên trên rồi, chúng ta mới hành thông được. Khi mà tự thoát được khỏi bộ đầu là hành thông rồi, cái hào quang thanh điển của chúng ta hòa hợp với cái thanh điển của đại hồn ở bên trên, lúc đó mới cảm hợp duyên tiền, biết mình chắc chắn sẽ trở về nơi ngôi vị đó và đại giác hiểu tất cả ở sau này. Thành ra chúng ta an tâm cứ tu mãi để tiến tới, chứ không phải tu rồi quan phí không có gì. Tu chúng ta hướng thượng rồi chúng ta thấy ta có tất cả. Nhiều người tu mà còn so đo với người đời, so đo với bạn đạo thì thấy mình không tiến. Nhưng mà mình tu, mình hướng thượng để tìm cái ánh sáng thì mình thấy càng ngày càng tiến. Mà tiến mãi trong cái sự sáng, nó có nhiều giới, nhiều lớp, nhiều tầng, chứ không phải tôi thấy sáng vậy là được đâu. À, có người thấy sáng thấy mây, có người thấy sáng thấy màu sắc, rồi có người đi tới tột cùng không thấy sáng nhưng mà sáng. Nói cái tại sao không thấy sáng nhưng mà sáng, là trong đó vừa động là nó biết hết rồi, nó hiểu à, nó hiểu cái quyền năng của tạo hóa, đó là hào quang. Mà muốn bực sáng nó là sáng, nhưng mà ngồi hỏi nó có thấy sáng không thấy sáng, mà động tới nó là nó hiểu. Đó là cái khối hào quang người chúng ta tu. Như ông Tư đã nói là hắc bì Phật, chúng ta tu tới đến đến lúc mà chúng ta có thể thâu và phóng được ngũ hành chính trong cơ tạng của chúng ta, chúng ta mới ổn định và không có bị những cái chuyện nguy hiểm ở sau này.
Những người đã dấn thân tu vô vi cũng đã nếm qua những sự chông gai của trường đời. Bây giờ chúng ta làm gì đây? Chúng ta từng sống trong kích động và phản động của tình đời, khắc phục giả tạo. Nhưng ngày hôm nay chúng ta thực tâm tu học để làm gì? Để thực hiện khí giới tình thương và đạo đức. Cho nên gần đây vô vi lại có những cuộc chung sống hòa bình để thực hiện khí giới và tình thương và đạo đức, với những lời minh triết, với những tình thương thật thực chất của khối óc đã cộng hưởng và chung góp thành một khí giới tình thương và đạo đức, kêu dậy sự sống của mọi người phải đứng lên xây dựng lượng từ bi, tự cứu độ mình và ảnh hưởng chúng sanh. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Từ đây cho tới 2000 năm, những người nào có tâm đạo tu học, cả toàn cầu phải đứng lên thực hiện khí giới và tình thương và đạo đức, để dẹp bỏ khí giới vật chất đang đè đầu chúng sinh. Chỉ có đưa cái súng người mới sợ, còn tâm linh của người hướng thượng rồi tự thức, hỏi cái nào cao quý hơn? Cái đó là đời đời bất diệt. Tâm hướng thượng tự thức đời đời bất diệt và không bị lệ thuộc bởi một giới nào. Cho nên nhiều năm kích động và phản động trên mặt đất đã phung phí biết bao nhiêu của cải của Thượng Đế chuyển dạy con người, mang xác làm người, học bao nhiêu kích động và phản động để thăng hoa tư tưởng hòa bình. Nhưng mà chưa có cảnh hòa bình tại mặt đất, vẫn còn tranh giành địa vị, vẫn còn mê chấp, vẫn còn giết chấp, chưa thực hiện được tình thương. Chính bản thân không biết thương bản thân, làm sao thương người khác? Cho nên các bạn tu vô vi cũng qua những sự chung gai, chông gai, thử thách dấy đầy trong tâm thức. Ngày nay chúng ta tu dọn dẹp nó đi và để thực hiện ánh sáng từ bi sẵn có. Đó là khí giới tình thương và đạo đức. Năm ngày sống chung khiêu dậy tâm từ bi của các bạn, các bạn mới thấy rõ cái tình thương yêu giữa con người và người, cách đối đãi giữa con người và người con người. Chúng ta phải cố gắng mỗi óc chúng ta khai triển tâm linh hướng về thanh tịnh vô sanh. Đó là thực chất của tâm linh. Hướng về con đường tu học là đem cho mặt đất có hòa bình. Không phải người tu bỏ đời. Người tu biết tu đúng đường, dấn thân đem đạo vào đời mới đem lại hòa bình cho mặt đất. Khí giới nó là khí giới gì? Khí giới tình thương và đạo đức.
Phần hồn là cấp ký quy định của Thượng Đức, ký quy định, và không cương quyết làm sao ký quy định. nó cứ viện lễ này, viện lễ kia, viện lễ nào mà mình theo nó làm được. Cho nên tôi kêu bài thơ nào tôi cũng kêu các bạn hướng thượng, đi hướng về cái tinh thần là chủ đích. Sáng suốt tinh thần là chủ đích. Chúng ta không phải là người ở thế gian, mà chúng ta là người khi đi về gian hãm trong cái lời khói của tứ đại, cái gian tạo là. Nên chúng ta phải cương quyết mới giải thoát được, không có cương quyết. Mà chưa thấy cái bản thể này, thì nó lôi cuốn cái đầu của các bạn xuống cái giới thất tình vật chất. Các bạn sẽ đau khổ cuốn đời. Luân hồi mãi mãi ở thế gian cũng là cảnh đau đớn như bây giờ, không có sự xuống đời. Tại nó bực, chúng ta tu ở đây là cái chết, chứ không phải là sợ chết. Cái hồn xa bản thể là cái chết. Tối nay tôi đi được, và tôi cảm ơn. Thế xa bản thể mà chết trước khi chết, chúng ta mới quyết định cái đường đi. Mà khi ta đi ra được rồi, là ta biết cái việc gì sẽ xảy ra. Cái sự hung dữ của người ta bằng trước chúng ta đã làm bằng cách nào ngày nay chúng ta mới lãnh kết quả đau đớn như bây giờ. Lúc đó ta sửa. Nghe không? Nó phản ảnh chúng ta thấy rõ ràng một chút tới bây giờ ta sửa thôi.
Bệnh là do tánh sinh. Cái tánh trong đó nó có cái gì? Tham sân si hỉ nộ ái ô dục. À, vì cái tham sân si hỉ nộ ái ô dục mà bất minh thì sinh ra gì? Sinh ra cái bệnh hoạn. Không có mực thước. Tham không chịu hướng thượng. À, nếu mà tham hướng thượng thì thanh nhẹ. Và tham tiến tới sự sáng suốt vô cùng ở bên trên thì đâu có còn sự tham lạc vặt tại thế. Sân cũng vậy. Biết đó, phải có cái bản chất đó mới làm được cái bản đạo xuất phát đi lên. Sự si mê suy nghĩ về tiến hóa sẵn có của chúng ta ở nội tâm và hướng thượng thì chúng ta phải tìm mãi của chúng ta. Chính sự sáng suốt đó ở trong ta có. Hỷ là vui vẻ mà chấp nhận bất cứ một hoàn cảnh gì xảy đến, luôn luôn ở trong thái độ hoan hỷ chứ không có sáng mắt đối với người khác. Thì đó kêu một hương thở, hương thượng. Còn nó là gì? Nó là sự nóng nảy, bực tức đó. Mà hướng thượng thì nó xuất phát và phóng thông đi bất cứ nơi nào. Ai là khi mà phóng được lên rồi mới thức giác, sau cái thức giác đó mới thương yêu tất cả. Chính sự sống của chúng ta không có xung quanh, làm sao chúng ta sống? Mà không có bề trên chúng ta cũng không sống. Không có sự thanh nhẹ, có cả càng không vũ trụ thì chúng ta cũng không sống. Đó. Cái ô là sự đen tối mình, mọi người đều có. Nhưng mà cái đen tối đó nó cũng có cái hữu ích. Cái bản chất tham sân si hỉ nộ ái ố dục là bản chất của Thượng Đế. Mà trong đó kia một hướng thượng hóa giải tới vô cùng đó. Cái sự ác, sự trược, sự đen tối đó làm cho mình thấy nó chậm trễ, nhưng mà mình hướng về sự vô cùng thì nó có cái tánh chất đó. Mà vô cùng rồi thì vô cùng tâm tối, vô cùng trượt. Mà chúng ta lấy cái ý chí phóng vào sự vô cùng đó thì sự vô cùng đó sẽ tan, sự tâm tối đó sẽ biến đổi tới sự sáng suốt. Cái dục tính của con người cũng vậy nữa. Dục không phải là giao cấu mới là dục, nhưng mà muốn đủ thứ đó là dục. Mà chúng ta dục hướng thượng, chúng ta dục hóa giải, chúng ta dục tiến triển cho vô cùng tận, thì cái dục đó nó đưa lại sự thanh nhẹ cho chính chúng ta. Cho nên con người nó bệnh ở chỗ nào? Nó bệnh vì sự tri giác của nó cạn sợ. Nó vung bồi cái tánh tham sân si trong chốc lát mà thôi. Vì cái đó mới sanh ra cái bệnh hoạn. Nếu nó biết sử dụng tham sân si hỉ nộ ái ố dục tức vô cùng, thì nó đâu có bị kẹt ở trong cái lề lối tham sân si của người đời nữa. thì cái tâm nó mới vị tha, tâm nó mới thực sự thương yêu và xây dựng cho chính nó và ảnh hưởng những người xung quanh. Thế tại sao những người thiện giác tại càng ngày lại càng thông minh và càng dễ dãi hơn? Là sao? Nó hiểu nó và nó vung bồi cái thực chất của nó tiến tới vô cùng thì càng ngày càng sáng suốt hơn.
Ngày hôm nay tôi được trực diện đông đảo với các bạn, do đâu mà có? Do trật tự của khối óc tôi tu tiến phân giải từ ly từ tiến. Các bạn đã có cơ hội hội tụ với tôi và các bạn nắm cái cơ hội đó mà khai triển ra, thì tự nhiên loài người sẽ được hưởng cái cơ hội tốt đẹp. Những cái gì tôi hành và những cái gì các bạn cố gắng hành và các bạn tin nơi đạo, sống nơi đạo và hành suốt kiếp thì các bạn sẽ được văn minh và tốt đẹp. Từ sau này không phải tiền bạc làm chủ nữa, nguyên lý điển quang làm chủ tất cả. Phải cố gắng để đi tới. Ngày hôm nay văn minh của vật chất đã tiến tới rồi, để xây dựng thành điện não này kia kia nọ, lấy vệ tinh rồi truyền cảm giữa con người và con người. Thì chúng ta tu đây là hướng thượng, luồng điển chúng ta phóng thẳng lên trung tâm sinh lực cả không vũ trụ. Tương lai chúng ta cơ hội sử dụng những cái nguyên điển đó, thông cảm lẫn nhau trong cái sự thay dựng, xây dựng tình thương và đạo đức, thật sự nhịn nhục tiến hóa, tâm thân an ổn và nghiền năng không thất bại. Cái máy điện não bây giờ ai cũng nhìn nhận là hay, nhưng mà không có điện không có xài được. Nhưng mà điện đó không có điện lại không xài được là điện hay hơn cái máy. Điện làm chủ cái máy, cái chuyển chạy mình bấm nó mới thể hiện được cái hình. Nhưng mà cái nào làm cho thành hình một cái máy để phát điện, cũng lấy cái nguyên điển của ngũ hành vật chất phối hợp rồi nó mới phát ra cái điển. Còn cái điển từ bi thanh cao ở bên trên nó còn nhẹ gấp triệu lần hơn cái đó, cho nên các bạn cố gắng tu không phải đi lạc được. Các bạn sẽ học cái khóa tinh vi lắm và sống luôn luôn hợp thờ tiến hóa, dù cơ trời thay đổi tâm chúng ta vẫn an tiến, không có bị lệ thuộc nữa.
Bước vào phương tu, phương pháp tu của chúng ta đã nguyện niệm sự thanh nhẹ. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Quang Thế Âm Bồ Tát là thanh nhẹ. Nam mô Long Hòa Giáo Chủ Di Lặc. Chứng minh Phật tất cả là hướng về thanh nhẹ để đem lại thực chất thanh nhẹ của chúng ta hòa hợp với từ quan của chư Phật và tiến hóa. Thì lúc nào chúng ta cũng bình thản và không có gì đau khổ. Càng hướng về chư Phật chúng ta càng không thấy có gì tội phước. Hành động cho chúng ta tự động phải sửa chữa, thăng hoa thành tốt đẹp. Nên lúc tham thiền chúng ta hướng về cầu nguyện hòa bình, không nhiều thì cũng có thành đạt. Cho nên duyên lành hôm nay các bạn từ xa về đây làm một việc có ý nghĩa, chung sống hòa bình, khai triển tâm thức, cứu độ quần sanh.
Chúng ta đã có một cơ cấu tinh vi nhất càn khôn vũ trụ này. Khối óc, thể xác tinh vi. Tế đâu làm bằng chứng? Chúng ta có thể hỏi những vị bác sĩ, ngài học cái gì? Ngài học cơ tạng của con người đã chết rồi. Tìm hiểu thần kinh trong người để biến chế thuốc men cho phù hợp sự hoạt động của cơ tạng là thôi. Mãi cho đến nay cũng chưa hiểu được phần hồn, chưa biết giá trị của tâm linh. Rồi đâm ra tin Thượng Đế, tin Chúa, tin đủ thứ mà không hành dũng mãnh tinh thần phục vụ của Thượng Đế, tinh thần của Chúa, ân ban các giới. Mà chúng ta không hành một góc nào, làm sao chúng ta ngộ được Ngài? làm sao chúng ta hội nhập vào lĩnh vực đó. Như hiện tại chúng ta người Việt Nam thấy rõ ràng, tôi yêu chuộng tự do, tôi mới tìm tới tự do, thì những người tự do sẽ hòa hợp với chúng tôi và giúp đỡ chúng tôi tiến. Còn chúng ta tu lên trên càng tự do hơn, phát triển tâm linh, biết được chính mình, trở về với điển giới thanh tịnh, không động đất, không nguy hại, không ai sát hại mình. Vì hướng thanh, tạo thanh cho chính mình, làm sao được trượt mà có nạn. Chúng ta không có nạn, thanh tịnh hòa hợp với cả càn khôn vũ trụ, chung vui hòa bình trong ánh sáng siêu diệu vô cùng của đại bi hằng ban chiếu, giúp đỡ được chính mình mới ảnh hưởng người kế tiếp. Thì nó là thực thi thức hòa đồng bình đẳng các giới
đó. Cho nên người tu về pháp lý vô vi là hằng đêm thanh lập, hằng ngày thanh lập, rồi đi tới hằng giờ thanh lập, là bước vào điển giới trung tâm bộ đầu. Lúc đó là hằng giờ được thanh lập, với cái trượt mình xuất phát ra liên hệ với cái thanh bên trên, thì tự nhiên cái thanh khối thanh nó nhiều hơn, nó phải kéo khối trượt. Và nếu mà chúng ta hướng hạ thì khối trượt nhiều hơn, nó phải kéo chúng ta. Cho nên tại sao cũng là một cậu thanh niên ở trong gia đình đi học, mà đi học tới nửa chừng thì cậu thích đi nhảy đầm đi chơi, bởi vì cậu hướng hạ thì cái khối trượt kia nó mạnh hơn, rút đi, cậu thấy phải cậu đi chơi. Mới khi chơi tới lúc mà cậu thấy hết tiền hết bạc, cậu thấy bị phỉnh thì cậu mới trở về. Mà tu mà chỉ tu đúng đường mà cũng sức đi lên rồi thì cái khối thanh trên kia nó rút, không bao giờ bị lầm lạc ra lòng. Còn những người tu ở đây cũng vậy, trước kia đều là hư hết. Bây giờ biết hướng thượng, biết sử dụng cái luồng điển của mình hướng thượng thì bên trên nó hút thì càng ngày mình càng thanh, càng hướng được. Mình còn đi chơi nhiều hơn hồi xưa, nhưng mà chơi nơi cảnh thanh, chơi nơi cảnh có lợi lộc, và tâm linh mình được cỡ mở, thay vì ở trong cố chấp, mê chấp.
Cho nên chúng ta tu đây rồi nó quân bình, cho nên phải lấy cái hư không làm đích thì nó mới thấy quân bình. Mà lấy cái hư không làm trước mới đo lường tất cả sự sai lầm của mình, mà để tự sửa tự tiến. Thì lúc đó khi mà chúng ta làm người, mà chúng ta biết rằng cái hư không là chủ, và chúng ta hòa tan trong hư không, thì cái giờ phút lâm chung chúng ta đâu có bị đi xuống dưới kia mà học hỏi lại nữa, bị ràng buộc bởi cái cảnh hạ giới, cảnh trượt. Bây giờ chúng ta hướng về thanh thì chúng ta được dự qua phá thanh, cũng phải đi học. Tu chết rồi là cũng phải đi học, nhưng mà học tu học nhẹ hơn. Còn cái kia cũng phải đi học nhưng mà nó nặng hơn. Đó, cái kia nó ra nó có mùi vị rồi, nó có mùi cà phê uống liền, ví dụ vậy đó. Còn cái đằng này phải điêu luyện qua rồi mới có mùi thơm của cà phê, ví dụ rất rõ ràng để thấy vậy đó. Thì người tu dòm thấy rõ hành động của mình, mình ngôn ngữ bất chánh, nghĩ chuyện sai lầm, hạ trượt, thì kết quả mình phải gặt hai hạ trượt. Thì từ hạ trượt phải điêu luyện mà tơ thành, cái đó là tự động nó như vậy. Còn bây giờ chúng ta hàng ngày chúng ta giải trượt lưu thanh thì thanh sẽ được hòa hợp với thanh. Nhưng mà cái khoa thanh phải học khắc khe hơn, khó khăn hơn, nhưng mà nhẹ nhàng hơn cái khối trượt. Cũng phải học hết, không có cái người tu không phải nơi tôi tu được tôi hết học, tôi được nhẹ hơn, nhưng mà tôi phải học. Thấy chưa?
Anh chị em có nói rằng khóa đây là khóa điển tâm, và thầy đã dẫn giải rằng hãy về cái khối thanh để mà hướng trở về. Nhưng mà gần đây như là thầy đã giảng giải từ lâu nay, từ giờ đây có nhiều luồng điển trượt cũng đã xuống và thanh cũng xuống, và qua những cái cuộn băng thời gian từ khóa 1 thì điển về trên cũng xuống thanh điển, nhưng mà chúng con trình độ còn giới hạn, không phân biệt được thế nào là điển thanh, thế nào là trượt. Cho nên xin thầy ban một chút ân huệ để chúng con có thể thực tập được trước thầy đây, biết thế nào là điển thanh, cảm nhận cho cái tâm để mình dạy như thế nào. Xin thầy chỉ dạy.
Hồi nãy giờ tôi phân thanh trượt cho các bạn thấy đó. Các bạn đang ôm cái xác trượt mấy chục kilo thịt thu,
mới bổ xương khô chứ không có cái gì hết. Đó là trượt. Hằng ngày chúng ta ở trong đó trượt. Và bây giờ chúng ta tu đây là gì? Hương thanh. Giải tỏa nó đi. Ăn chay. Niệm Phật. Để khai mở cái tâm điển của chính chúng ta. Và chúng ta không có lộng ngôn nữa. Không có khinh bỉ một ai. Chính lo sửa mình để tiến qua. Càng sửa thì càng thấy có sự thanh nhẹ. Càng sửa thì càng buông bỏ. Thì chúng ta mới thấy rằng tôi ngồi ở đây bao nhiêu thanh điển xuống, làm cho cái căn phòng mấy chục người eo hẹp này mà được trong tâm hướng thượng vui hòa, mà lần lượt họ thấy họ có khả năng. Mỗi một đơn vị đều có khả năng. Mỗi một đơn vị đều đã và đang làm việc cho các càng không vũ trụ mà không thấy. Lấy cái gì bằng chứng nói các bạn đang làm việc cho càng không vũ trụ? Hít vô và thở ra, các bạn hít cái thanh khí của trời Phật. Mà các bạn nghĩ điều ác là cả phóng ra cái ác nghiệp cho chúng sanh thì không có vui rồi. Nhưng mà các bạn càng ngày càng hít thanh điển và các bạn phóng từ điển ra, tâm thức của các bạn không ôm sự trần trược sân si, thì hít vô bao nhiêu thì nó vận chuyển cả càng khôn của tiểu thiên địa này, và nó thừa tiếp cái thanh điển bề trên thì nó phóng từ điển ra, đi tới đâu ai cũng kinh mến. Đó là đang làm việc cho các càng khôn vũ trụ. Mỗi một đơn vị đang làm việc hết, mà quyết tu quyết hành thì sẽ đạt. Còn nói là tôi tu để tôi nhờ ông Phật chuyển cho tôi bình an, cái đó là miễn bàn. Phật nào đi có phụ, đi có hộ phò chúng sanh đâu. Chỉ hành để dẫn đường vạch lối cho nó tự đi. Trong đó có thanh có trượt. Khi mà luồng điển trượt mà nó đến với các bạn, thì các bạn cảm thấy cái đầu nó nặng, cái ngực nó nặng, cái ót đằng sau nó nặng, hay là cái chỗ xương sống nó lại đau, nó nặng, nó vừa lạnh vừa nặng. Cái đó là điển trượt nhập được thể xác các bạn. Còn điển thanh đến với các bạn toàn là những cái lý luận chân lý từ ái khai mở tâm thức, và để cho các bạn thấy tiền kiếp của các bạn không phải là ở thế gian này tạo ra các bạn được.
Cho nên mọi người được hiểu lấy cái sở năng của chính mình là cái khả năng của chính mình thì không bao giờ hoang phí. Và hạnh phúc vô cùng khi ta được làm một con người sung sướng. Dòm con thú muốn trở nên con người không được, thì chúng ta không nuôi dưỡng cái bản chất hung hăng như con thú nữa, nhưng mà chúng ta hướng thiện để hướng về cái sự thanh nhẹ cởi mở, để khai tâm mở trí cho chính mình và tiến hóa không ngừng nghỉ để đóng góp cho cả càn khôn vũ trụ. Hơi thở các bạn thanh nhẹ thì càn khôn vũ trụ sẽ được thanh nhẹ. Hơi thở của các bạn nặng nhọc, thù hận tranh đấu thì cả một khuôn viên đều buồn bực và không có khai triển nổi. Cho nên chúng ta thấy con người quan trọng hơn chúng ta. Con người có quyền đóng góp cho ba cõi chứ không phải là ở một cõi này đâu. Các bạn thanh nhẹ hướng thượng thì cái khuôn viên lúc nào nó cũng là vui vẻ, nhẹ nhàng, cởi mở. Mọi người đồng tu đồng tiến trở lại với quân bình sẵn có của chính họ, thì tất cả những cái thanh khí được ban ra cho tất cả mọi người đồng hưởng. Cho nên đồng thanh tương ứng, đồng khí tương cầu. Nhiều người nói mà không hiểu thanh khí của trời Phật đó, chúng ta đang hít vô đó, chúng ta ứng theo cái lời kêu gọi của đại hồn ở bên trên. Thanh khí điển chuyển xuống thế gian, chúng ta cảm ứng đó, chúng ta hít vô đó, là đầm thanh tương ứng. Chúng ta hít vô cái sự thanh nhẹ đó, rồi đầm khí tương cầu, hít vô để làm việc cho ngũ tạng. Để chi? Để tiến qua. Ăn vô các bạn, ăn vô, ăn cơm nó quá khí, khí quá thần, thần quần hư, để trở về làm việc đó. Đó là đầm thanh tương ứng, đầm khí tương cầu.
Ngày hôm nay chúng ta nắm được cái kỹ thuật khứ trực lưu thanh, lập lại trật tự thanh hòa thanh. Đó là về phần hồn. Hồn là thanh, phải hướng thanh mới có cơ hội giải thoát. Thanh trực phân minh thì mới khai triển cho đời đạo. Cho nên hồn là chủ, xác là phụ thuộc. Nhưng mà trách nhiệm của hồn phải điều khiển cái xác dẫn tiến và trở về với trật tự căn bản sẵn có của chính nó. Thức hòa đồng lập tức được khai triển. cứu độ chúng sanh trong sự sáng suốt sẵn có của chính chúng ta. Nói là làm, nguyện là đi. Bước đi chúng ta vô cùng, không phải một bước một. Phải làm mãi mãi, phải đi mãi mãi trên đường tiến hóa vô cùng. Một cuộc cách mạng của tâm linh, phải thức hồn để tự làm cách mạng của mình, khai mở những đất hoang vu trong nội tâm nội tạng này để cấy cái phúc điền sẵn có, tương lai mới cứu đời. Ta cấy được điền, ta có lúa có gạo, ta mới ban ơn cho lan diệt. Các bạn tu trước chưa có điển, sau này các bạn có điển, tức là các bạn có lúa có gạo, các bạn có thể viện trợ bất cứ lúc nào, hỗ trợ cho tâm linh nào còn bị eo hẹp, nó thiếu phương tiện để cày cấy lấy nó, để khai thông đường lối trong nội tâm nội tạng nó, thì chúng ta sẵn sàng quan chiếu cho nó.
Con cái
thì mình tu, mình đừng có rầy nó. Mình tu thì mình im lặng, mình lo tu, thì cái từ quan mình mới ảnh hưởng con. Từ quan lại đậm lại nó ngon. Còn nó thấy má hồi trước mỗi chút mỗi chữ mà má bây giờ làm thinh hoài, sát cái từ quan làm việc, lúc đó mới ảnh hưởng. Cho mẹ không sửa mà làm sao sửa con. Tu rồi sửa hết á, sửa sát lẫn hồn. Nhiều kiếp rồi mới luân hồi lại thế gian, có tội nhiều. Tưởng nếu con người là bảnh, con người là tội, tội nhân. Mà tao không phải thánh nhân. Tu là phải sửa, sửa là phải hướng thiện, thì tâm này nó mới thánh thiện, nó mới giải tỏa được lục căn lục trần, để giúp đỡ trong này tiến hóa, sau này nó không có bị đọa. Tu là tu vậy, tu mà không hữu ích tu làm chi. Tu phải hữu ích, mà mình hiểu cái đường lối quán thông hữu ích chỗ nào mình thấy. Mình cắm đầu thấy họ ngồi thấy họ dễ, cái hình ông Phật ngồi vậy mình cũng ngồi như vậy. Rốt cuộc ở trong này nó tức mà không hay, sanh bệnh. Tu phải hiểu tại sao tôi niệm Phật để làm gì. Tôi quán thông những cái việc mình làm. Việc mình làm mình không biết mà, làm để làm chi? Làm phải biết mình làm để đi tới đâu, rõ rệt như vậy. Như đây Nam Mô Di Đà Phật cách nghĩa rất rõ ràng, nắm cái đó đủ xong. Đó là cái chìa khóa, đi tới đâu cũng thông. Người đời nói tôi học bây giờ tôi có địa vị, tôi lãnh lương tôi mới có tiền, thì tôi thông chưa thông, lãnh lương có tiền mà nó chiếc óc nó chưa thông, mà nó không hiểu. Học có tiền lãnh lương là thông ấy. Đồng tiền thông với nó đâu có thông. Đồng tiền mua gà được chứ nó đi mua gà đâu được, phải không? Đồng tiền thông mà nó không mắc cỡ, nó không biết là vật chất bảnh hơn nó, mà nó tu đi nó mở cái óc ra. Cái óc nó bị kẹt, mình tưởng là nó có bằng cấp cao, nó ăn hiếp người hiền, không được. Óc nó còn ngu, không? Mở cái óc ra, tự nhiên nó giỏi, hiểu được cái khía cạnh nó giỏi. Bây giờ tôi thắng, tôi làm bất thiện, thắng vô 100,000. Muốn ăn gì ăn rồi tôi thông rồi á, không phải thông, đồng tiền thông chứ anh đâu có thông. Chứ anh thông anh còn bực à, thông anh còn giận dở à, thông anh còn ghét người đời người à, không được. Chứ thông, nhưng mà không, đồng tiền thông chứ anh đâu có thông. Tu nó mới thông, không biết tu cũng bao giờ thông.